Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Bảy, ngày 6 tháng Giêng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 1, câu 7 đến câu 11. Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilee đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim câu ngự xuống trên người. Lại có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe Thánh Marco thuật lại việc Đức Giêsu đón nhận phép rửa của Gioan Tẩy Giả. Hôm nay, sau phép rửa này, Đức Giêsu được Thánh Thần run rủi vào hoang địa chịu cám dỗ, và rồi Ngài bắt đầu thi hành sứ mạng công khai loan báo tin mừng. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, chúng ta nhận ra một cuộc tạo thành mới được Đức Giêsu Con Thiên Chúa thực hiện. Hãy hình dung bối cảnh của cuộc sáng thế đầu tiên, khi nhân loại, thế gian, tất cả còn là hư vô. Trong sự hư vô ấy, thì Thiên Chúa đấng đã hiện hữu từ muôn thuở, là Cha, là Con và là Thánh Thần, đã muốn trao ban sự thánh thiện và tình yêu của người, đã muốn trao ban sự sống của người cho các loài tạo sinh. Thiên Chúa đã thông ban sự sống ấy cho các loài mà Ngài đã tạo dựng. Có tiếng Chúa Cha phán và muôn vật được tạo thành. Có thần khí bay lượn trên mớ hỗn mang của buổi đầu công cuộc tạo thành ấy. Này, khi Đức Giêsu đón nhận phép rửa dưới dòng sông Giô-đan do Gioan cử hành, cũng có tiếng Chúa Cha phán và có Thánh Thần như chim câu đậu xuống trên người. Lời của Chúa Cha nhắc nhở chúng ta: Đây là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Chúa Cha giới thiệu long trọng Chúa Giêsu cho nhân loại. Chính nhờ Chúa Giêsu, nhờ ngôi lời của Thiên Chúa mà muôn vật được tạo thành. Không có lời thì chẳng có chi được tạo thành. Hôm nay, khi chúng ta đón nhận những lời giới thiệu long trọng của Chúa Cha, chúng ta được mời gọi lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa trong cuộc đời. Chúng ta được mời gọi dâng lên lời tri ân cảm tạ vì Chúa đã tạo dựng chúng ta và Ngài còn cứu chuộc chúng ta cách lạ lùng hơn nữa. Đức Kitô chấp nhận, đón nhận phép rửa của Gioan để thánh hóa dòng nước Giô-đan, để trở nên gương mẫu cho mỗi chúng ta, hầu chúng ta cũng biết sám hối và mở lòng đón nhận tin mừng cứu độ, hầu chúng ta đi vào một cuộc tạo thành mới trong ân sủng, trở nên những thụ tạo mới để làm chứng cho Đấng đã cứu chuộc chúng ta. Xin cho lời tin mừng của Chúa làm cho mỗi chúng ta đầy tràn niềm vui, đầy tràn hứng khởi để bước theo con duy nhất, con chí ái của Chúa, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta biết lắng nghe, biết vâng phục con chí ái của Chúa, để chúng ta hoàn toàn được đổi mới và thế giới này được cành tần. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đón nhận phép rửa của Gioan và thánh hóa dòng nước Giô-đan. Xin Chúa cũng thánh hóa nhân loại chúng con. Xin cho mỗi chúng con cũng ý thức chúng con đã được dìm trong giếng rửa tội và chúng con đã được mang lấy hình ảnh của Chúa, hình ảnh của Đấng Phục Sinh. Xin cho đời sống của chúng con mãi mãi là lời giới thiệu Chúa cho anh chị em của chúng con. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp huynh đoàn thừa sai thành thị. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các thành viên huynh đoàn thừa sai thành thị tại Pháp trở thành men hòa bình tại các khu ngoại ô nghèo và có nhiều vấn đề ở Pháp. Huynh đoàn thừa sai thành thị là một tổ chức được khởi xướng hồi giữa tháng 3 năm 2022 do một nhóm thiện nguyện và do linh mục Patrice Gaudin, cha sở giáo xứ Bondy Nord, Seigneur Saint-Denis, ngoại ô phía bắc của thủ đô Paris. Mục đích là để hỗ trợ các linh mục trong các khu phố bình dân, thường là những người nghèo, đa số là người Hồi giáo nhập cư và nhiều khi xảy ra những vụ bạo động. Trong những ngày qua, một phái đoàn hơn 10 người thuộc huynh đoàn đã về Roma hành hương và được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng mùng 4 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ trao cho nhóm trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc đến sứ mạng của huynh đoàn là với lòng quảng đại được đổi mới, bày tỏ tôn nhân từ bi của Thiên Chúa cho những người sống trên lề các thành phố, nơi mà nhiều khi người ta cảm nghiệm cụ thể sự dính dưng và bạo lực. Ngài mời gọi họ chiêm ngắm hang đá mắng cỏ và nói rằng, chúng ta thấy đó là một nơi đơn sơ và nghèo nàn, một khu ngoại ô thời đó. Những người chăm sóc vật đến hang đá là những người ở ngoài lề xã hội, thường bị mang tiếng xấu. Vậy mà họ là những người đầu tiên được loan báo tin mừng cứu độ. Họ nghèo nàn nhưng có một con tim sẵn sàng. Đó cũng là kinh nghiệm của anh chị em. Không cần đi xa để tìm thấy những người nghèo. Họ ở ngay trong khu phố, nơi góc đường, nhiều khi ở cùng chung cư với chúng ta. Cần loan báo tin mừng cho họ. Vì thế, các bạn đừng sợ rời bỏ an ninh của mình để có thể chia sẻ cuộc sống hàng ngày với các anh chị em chúng ta. Giữa họ cũng có nhiều người có tâm hồn sẵn sàng và chờ đợi tin mừng, dù họ không biết. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, tôi cũng biết có bao nhiêu bạo lực, dẫn dưng và oán ghét đôi khi có thể xảy ra trong các khu phố. Ngày nay, các bạn có một sứ mạng can đảm và cần thiết là mang lại sự gần gũi, cảm thương và dịu dàng của Thiên Chúa cho những người thường bị tước mất phẩm giá và tình thương. Anh chị em thân mến, cảm ơn vì những gì anh chị em đang làm và hãy tiến bước như thế.
Tin Roma. Thông cáo của Bộ Giáo lý Đức Tin về tuyên ngôn Fiducia Supplicans. Hôm 4 tháng Giêng vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã ra thông cáo làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan đến tuyên ngôn đạo lý lòng tín thác khẩn xin do Bộ công bố ngày 18 tháng 12 năm 2023 cho phép chúc lành cho các cặp bất hợp lệ, trong đó có các cặp đồng phạm. Thông cáo mang chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng Manuel Fernandez và Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Matteo. Lý do vì có nhiều hội đồng giám mục và các giám mục phản ứng tiêu cực về văn kiện này. Thông cáo của Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng đạo lý về hôn phối không thay đổi. Các giám mục có thể phân định việc áp dụng tùy theo bối cảnh, nhưng việc chúc lành phục vụ không thể so sánh với những chúc lành phục vụ và nghi thức. Thông cáo viết, chúng tôi viết thông cáo báo chí này để giúp làm sáng tỏ sự tiếp nhận tuyên ngôn lòng tín thác khẩn xin và đồng thời khuyên nên đặt trọn vẹn và chú tâm tuyên ngôn này để hiểu rõ hơn ý nghĩa của đề nghị trong văn kiện. Trong thông cáo, Bộ Giáo lý Đức Tin đề nghị kinh nguyện mà linh mục có thể đọc khi có cặp bất hợp lệ đến xin chúc lành. Ví dụ, lạy Chúa, xin đoái nhìn các con cái Chúa đây và xin ban cho họ sức khỏe, công ăn việc làm, an bình và sự tương trợ nhau. Xin giải thoát họ khỏi tất cả những gì trái ngược với tin mừng và ban cho họ sống theo ý Chúa. Amen. Thời lượng của kinh nguyện này chỉ vỏn vẹn từ 10 đến 15 giây đồng hồ.
Xin giáo phận Bùi Chu, thánh lễ cung hiến đền thánh Trung Lao. Sáng thứ Hai, ngày 1 tháng Giêng vừa qua, Giáo xứ Trung Lao, giáo phận Bùi Chu, cùng với quý quan khách hân hoan tham dự thánh lễ cung hiến nhà thờ mới, đền thánh Trung Lao, sau hơn 5 năm với bao công sức khó nhọc của mọi người. Chủ tế thánh lễ tạ ơn là Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, quý cha trong và ngoài giáo phận cùng đồng tế, với sự hiệp nguyện của đông đảo anh chị em tín hữu xa gần. Đức cha Thomas, cha quản hạt Phương Nam, cha chánh xứ Giuse, quý ông trùm và đại diện ân nhân đã cùng các băng khánh thành ngôi thánh đường mới trong niềm vui của cộng đoàn hiện diện. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ sự việc các người chăn chiên đến và tìm gặp được hài nhi nằm trong máng cỏ, Đức cha giáo phận khẳng định, hài nhi Giê-xu chính là ngôi lời Thiên Chúa hóa thân làm người như chúng ta, thì Đức Maria, mẹ người, cũng thật là thánh mẫu và là mẹ Thiên Chúa. Đây là một hồng ân không chỉ dành riêng cho Đức Maria, nhưng còn là quà tặng Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại. Trong ngày cả thế giới cầu nguyện cho hòa bình, Đức cha cũng cầu nguyện riêng cho cộng đoàn giáo xứ luôn đoàn kết, hiệp nhất, yêu thương, để cùng nhau chung tay bảo vệ và gìn giữ ngôi thánh đường mới như lòng Chúa mong muốn. Sau bài giảng là nghi thức cung hiến nhà thờ. Sau phần công bố xác nhận mẫu xương các thánh tử đạo Đa Minh Vũ Đình Tước, Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, Thánh Angê Nguyễn Mạnh Tường, cha xứ Giuse đặt thánh cốt vào bàn thờ. Đức giám mục đọc lời nguyện cung hiến và tiến hành các nghi thức, xức dầu bàn thờ và cột nhà thờ, xung hương bàn thờ và nhà thờ, sau cùng là thắp sáng bàn thờ và nhà thờ. Trước khi kết thúc thánh lễ, ông trùm đại diện cho giáo xứ ngỏ lời cảm ơn Đức cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Được biết, xứ Trung Lao đã ba lần làm nhà thờ nhỏ lợp bổi. Đến năm 1888, cha Tràng Thái và cha Trứ, thừa sai Tây Ban Nha, đã hướng dẫn xây nhà thờ theo kiến trúc Á Đông, gồm 10 gian, dài 50 mét, rộng 16 mét, cao 12 mét, tường xây bằng gạch, cột, xà, vì kèo làm bằng gỗ lim, mái lợp ngói. Ngày 8 tháng 12 năm 2009, Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục giáo phận Bùi Chu, nâng nhà thờ Trung Lao lên hàng đền thánh với sắc phong, đền thánh mẹ Thiên Chúa. Đêm ngày 5 rạng ngày 6 tháng 8 năm 2017, hỏa hoạn đã thiêu rụi đền thánh này. Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Đức cha Thomas Phủ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu ký đơn cho phép giáo xứ Trung Lao tái thiết đền thánh mẹ Thiên Chúa. Đền thánh mới này được xây dựng theo kiến trúc đền thánh cũ với chiều dài 63 mét. Chiều rộng 21 mét, cao 16,5 mét, gian cánh thánh giá rộng 32,25 mét. Ngày 23 tháng 9 năm 2018, Đức giám mục giáo phận dâng lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng đền thánh mẹ Thiên Chúa. Và ngày 1 tháng Giêng năm 2024, Đức cha Thomas Phủ Đình Hiệu chủ tế thánh lễ tạ ơn, các băng khánh thành, cung hiến đền thánh mẹ Thiên Chúa. Hiện nay, giáo xứ Trung Lao gồm 10 giáo họ và 12 giáo xóm, với hơn 11.000 tín hữu.
In Syria, Đức Tổng giám mục Jacques Morat nói rằng thế giới đang để dân Syria chết dần chết mòn. Đức cha Jacques Morat, Tổng giám mục giáo phận Homs, thành phố lớn thứ ba ở Syria, báo động rằng thế giới đang để cho nhân dân Syria chết dần chết mòn. Cách đây 6 tháng, Tổ chức Lương thực Thế giới, gọi tắt là PAM, đã giảm một nửa số lương thực trợ giúp dân Syria, nhưng từ đầu tháng riêng này, chương trình trợ giúp lương thực bị ngưng lại. Hơn 5 triệu người Syria tùy thuộc số lương thực và nhu yếu phẩm này. Tháng 3 tới đây, chiến tranh tại Syria tròn 13 năm trời. Thêm vào đó, hồi tháng 2 năm ngoái, phần Syria giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ đã bị động đất dữ dội. Tổ chức PAN giải thích lý do việc thúc viện trợ lương thực cho Syria là vì thiếu tiền, do đại dịch COVID-19, chiến tranh tại Ukraine và nay tại Gaza. Số người ở trong tình trạng bất an về lương thực được ước lượng hơn 12 triệu người. Đức cha Murat làm tổng giám mục giáo phận Homs từ một năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican truyền đi hôm 2 tháng Giêng vừa qua, ngài nói rằng, nhân dân Syria bị kết án tử hình mà không thể nói lên lời nào. Quyết định của PAN là một quyết định kinh khủng và bất công. Làm sao người ta có thể đi tới tình trạng như vậy? Đối với chúng tôi, quyết định đó như thể thế giới nói với nhân dân Syria, ngươi bị kết án tử, đừng lên tiếng, đừng nói gì cả. Nhân dân Syria có tội tình gì? Quyết định này được đưa ra để ném dân Syria vào trong tình trạng tuyệt vọng hoàn toàn, để dập tắt mọi tia sáng có thể sáng nhờ niềm tin và hy vọng của chúng tôi. Nhưng trong tình trạng như vậy, đối với chúng tôi, mọi sự thực sự là chấm dứt. Các tổ chức từ thiện và giáo hội công giáo trong những năm qua đã làm được phép lạ ở Syria nâng đỡ dân chúng bằng mọi cách. Ngày nay, đứng trước tình trạng cúp lương thực, cúp trợ giúp nhân đạo mà 2/3 dân Syria đang cần đến, người ta từng hỏi không biết có còn một hy vọng ngăn cản người dân tại nước này khỏi chết đói hay không. Giáo hội cũng như các tổ chức phi chính phủ không thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của nhân dân Syria, khả năng tài chính của họ giới hạn. Ngoài ra, để chuyển tiền đến Syria là điều không thể được vì sự cấm vận do Mỹ và Liên Hiệp Quốc áp đặt. Vậy, làm sao nhân dân Syria có thể sống còn? Bao nhiêu gia đình ở Syria chỉ ăn một bữa mỗi ngày? Chúng tôi đã quên thế nào là sưởi ấm, nước nóng và xã hội là gì? Chúng tôi sống trong tối tăm hoàn toàn, các thành thị ở Syria không có đèn điện. Chắc chắn là những khu nhà giàu, họ chỉ chiếm 5% dân số và không đại diện cho nhân dân Syria.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Nicaragua trả tự do cho đức cha Alvarez. Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu chính phủ Nicaragua trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho đức cha Rolando Alvarez bị cầm tù từ 500 ngày nay. Đức cha Alvarez là giám mục giáo phận Matagalpa và giám quản tung tòa giáo phận Estelí đã bị nhà nước Nicaragua kết án 26 năm tù không có xét xử bình thường. Thông cáo của ông Matthew Mueller, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định rằng nhà cầm quyền Nicaragua đã bị giam đức cha Alvarez, ngăn chặn mọi kiểm chứng độc lập về những hoàn cảnh bắt giam đức cha và phổ biến những video cũng như hình ảnh càng làm gia tăng sự lo âu về tình trạng sức khỏe của ngài. Ông Mueller thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhắc đến sự kiện các giám mục, linh mục và tu sĩ khác đang bị nhà nước Nicaragua giam giữ bất công, đồng thời phê bình những giới hạn nghiêm trọng tự do tôn giáo tại Nicaragua. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa thứ hai, ngày đầu năm mới, ngày 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nói rằng: "Tôi rất lo âu theo dõi những gì đang xảy ra tại Nicaragua, nơi mà các giám mục, linh mục đã bị tước bỏ tự do. Tôi bày tỏ với các vị, gia đình và toàn thể giáo hội tại nước này sự gần gũi của tôi trong kinh nguyện. Tôi cũng mời gọi tất cả anh chị em hiện diện tại đây, cũng như toàn thể dân Chúa sốt sắng cầu nguyện, trong khi tôi cầu mong luôn tìm kiếm con đường đối thoại để vượt thắng những khó khăn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Nicaragua hôm nay." Tin giáo phận Hà Tĩnh, hội nghị thường niên Caritas giáo phận Hà Tĩnh. Trong niềm vui hân hoan của mùa Giáng sinh, cùng với tinh thần tham gia đời sống giáo hội, sáng ngày 3 tháng Giêng vừa qua, Ban Bác ái xã hội Caritas giáo phận Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị thường niên tổng kết các hoạt động Caritas năm 2023, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2024. Về dự hội nghị, có Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ căn giáo phận, cha Phêrô Nguyễn Đoài, trưởng ấn và giám mục, cha Gioan Baptista Nguyễn Huy Tuấn, giám đốc Caritas giáo phận, cùng quý cha quản hạt, quý cha đặc trách Caritas các giáo hạt, quý cha đặc trách các tiểu bang thuộc Caritas giáo phận, quý nữ tu văn phòng Caritas, quý nữ tu đại diện các hội dòng, ban điều hành Caritas các giáo xứ, giáo hạt, cùng đông đảo anh chị em cộng tác viên và tình nguyện viên. Trong lời khai mạc hội nghị, Đức cha Louis đã có những tâm tình và thao thức cho công việc bác ái của giáo phận. Giống như mong muốn của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 vừa qua, Đức cha mời gọi mọi người tham gia vào đời sống giáo hội bằng trái tim tình yêu và bằng tâm tình của Chúa Kitô. Sau huấn từ của Đức giám mục, cha giám đốc Caritas giáo phận trình bày các hoạt động năm 2023. Đây là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực của Ban Caritas Hà Tĩnh, cùng với sự hỗ trợ của Đức cha Louis, quý cha quản hạt, quý cha đặc trách Caritas các giáo hạt, quý các tổ chức, cá nhân, là những nhà tài trợ trong và ngoài nước, các cộng tác viên và tình nguyện viên. Hội nghị diễn ra rất sôi nổi với sự góp ý xây dựng của mọi tham dự viên, nhằm hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Caritas năm 2024. Giúp Ban Caritas giáo phận thực hiện tốt sứ mạng của mình. Hội nghị kết thúc với bữa cơm huynh đệ lúc 11:15 cùng với những tâm tình thao thức cho một năm hoạt động mới với nhiều thành quả đẹp ý Chúa, thuận ý người.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, phát lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện về đề tài sự đam mê, nhiệt tình và quyết tâm. Cuộc sống của chúng ta sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu có sự nhiệt tình và say mê. Sự nhiệt tình có sức lây lan rất nhanh. Do đó, nếu được sống và làm việc trong một môi trường năng động, dù bản thân có sức ỷ, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng bị đánh bật, bị thúc đẩy. Nếu không cảm thấy say mê với những gì mình đang làm, có lẽ chúng ta cần xem lại, cân nhắc và tìm làm cho được những điều mình thích hơn. Cuộc đời quá ngắn ngủi, ta sẽ không có đủ thời gian để làm những gì cần làm. Vậy hãy chọn điều mình yêu thích và làm với hết lòng đam mê và nhiệt tình, để cuộc đời thi vị và hiệu quả hơn gấp bội. Nhiều người khôn ngoan cho rằng, khi ai đó đam mê kích thích, họ sẽ trở nên vĩ đại. Ngược lại, một khi thiếu sự nhiệt tình đam mê, thì quân đội không thể nào khống chế được đối phương để giành thắng lợi. Các tác phẩm nghệ thuật không hấp dẫn và đời sau cũng không ham thích. Âm nhạc không gây xúc động lòng người. Không ai có thể xây dựng nên những cung điện khó quyền. Con người không thể thuần phục mọi sức mạnh của tự nhiên. Và thơ ca cũng trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Cũng chính vì sự đam mê, Galileo với kính viễn vọng của mình làm cho cả thế giới bái phục ông. Columbus khắc phục được gian nan nguy hiểm để đến được quần đảo Bahamas tươi đẹp. Cũng dựa vào sự đam mê, Newton hay Shakespeare mới viết lên trang giấy những tập thơ bất hủ. Cũng xuất phát từ sự đam mê ấy, trong lúc viết tác phẩm Nhà thờ Đức Mẹ Paris, Hugo đã toàn tâm toàn lực tập trung vào công việc. Thành công thật ra là kết quả của tài năng, nhưng biết bao người có tài năng cũng chẳng làm gì có giá trị nếu không có sự đam mê và nhiệt tâm góp sức.
Thank you.
Đam mê làm cho quyết tâm của chúng ta càng kiên định, ý chí thêm kiên cường. Đam mê chính là sức mạnh thôi thúc chúng ta lập tức hành động cho đến khi ước mơ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, đam mê sánh như sức mạnh của nước. Nếu dùng đúng, chúng sẽ tạo ra sức sống mới như thác nước, có thể tạo nên nhiệt điện vậy. Ngược lại, nếu không khéo sử dụng, nó có thể gây tai họa như nước tràn, có thể cuốn mất mùa màng chẳng hạn. Nếu như chúng ta thấy sự đam mê giúp tăng nỗ lực, thêm tập trung, thì qua đó, tiềm năng sẽ được kích phát. Nếu một người tập trung toàn tâm, toàn lực vào công việc họ làm, chắc chắn hiệu quả sẽ đáng giá. Sau đây, bà Isabel Allen, một người được chọn để cầm cờ nhân dịp Olympic 2006, hăng say kể những câu chuyện về sự đam mê của các phụ nữ khác, những người đã gợi hứng cho bà trong cuộc sống. Có hai người phụ nữ với trái tim đầy đam mê. Wangari Maathai, người đoạt giải Nobel từ Kenya nhờ trồng 30 triệu cây xanh. Bằng cách làm như thế, bà đã cải thiện đất, khí hậu ở một số nơi ở châu Phi, và tất nhiên là cả tình trạng kinh tế ở nhiều ngôi làng. Người thứ hai là bà Somali Mam, một nhà hoạt động rất hiệu quả người Campuchia, người đã đấu tranh kiên cường chống lại mại dâm trẻ em. Khi cô 14 tuổi, người ông bán cô cho một nhà chứa. Cô kể với chúng tôi về những bé gái bị hãm hiếp bởi đàn ông tin rằng quan hệ với gái trinh còn trẻ sẽ chữa họ khỏi bệnh ép. Và về những nhà chứa nơi những bé gái bị buộc phải tiếp 5 đến 15 khách mỗi ngày. Và nếu chống lại, các em sẽ bị tra tấn bằng điện. Với sự đam mê và con tim, bà đã cứu biết bao cuộc đời non trẻ. Theo bà Isabel Allen, điều thực sự quan trọng hơn cả sự khổ luyện hay may mắn trong các giải thưởng là trái tim. Chỉ một trái tim quả cảm và quyết tâm mới có thể giành được huy chương vàng. Phải có đam mê mới đi đến cùng, nhất là đối với những việc khó khăn. Một nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra là trong bộ não chúng ta có rất nhiều vùng, rất nhiều nơi chưa bao giờ được dùng tới. Một khi chúng ta đã có mong muốn thực sự, những vùng tư duy cần thiết sẽ được dùng để giúp ta có được năng lượng tinh thần và sức mạnh để làm điều đó. Murray đã từng nói, trước khi một người thực sự quyết tâm, họ vẫn còn chần chừ ngần ngại. Lúc đó trong đầu họ vẫn còn ý nghĩ rút lui. Nếu không vượt qua được ý nghĩ này, có thể họ sẽ giết chết rất nhiều ý tưởng và khả năng thành công. Chỉ khi thật sự dứt khoát với bản thân, với ý chí quyết tâm đến cùng, họ mới có thể đón nhận những cơ hội to lớn hay những khả năng tiềm tàng mà trước đó họ có thể chưa từng có được hay đã từng đi qua mà không hề nhận thấy và đón lấy. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Nhìn về tương lai, ai nào biết rất sao ngày mai, nhưng nhìn đời hôm nay nghe thường thứ thông tin chân đầy. Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho chính chúng con, tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho thế giới này. Con cho ngày mai tươi đẹp và mê say trong lời Chúa tắm soi đêm ngày. Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho chính hôm nay? Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho trái đất này? Ánh sáng Chúa hãy chiếu rọi chúng con. Ánh sáng Chúa hãy chiếu rọi thế gian. Đi trên đường công chính về với quê hương chúng sinh. Những ngày điều linh vui sống trong ơn an
biết tìm đường về như một dấu hiệu chỉ đường cho con em vững bước đi. Ai không thức thâu đêm sẽ chẳng thấy kỳ công của Chúa trên vũ trụ bao la. Chúa, con xin vâng theo mọi điều Chúa truyền ban, cuộc sống thanh bình Chúa dành lại cho con.
Tối hôm đó không có trăng, nhưng bầu trời đầy sao sáng. Đom đóm bay từ bụi tre ngà ra ruộng lúa. Cây đèn của đom đóm cứ chớp lên trong đêm, trông đẹp như ngôi sao hôm đang nhấp nháy. Đom đóm bay lên một gò cao, đậu lên một bông cỏ mây, vừa hóng gió thu về đêm, vừa làm cho cây đèn của mình sáng thêm. Bỗng đom đóm nhìn sang bên cạnh và thấy cô bạn giọt sương đang đung đưa trên lá cỏ. Đom đóm cất cánh bay quanh giọt sương. Lạ thật, càng đến gần, đom đóm lại càng thấy giọt sương đẹp hơn. Đom đóm cất tiếng. Chào bạn giọt sương, trong bạn lung linh tỏa sáng như một viên ngọc vậy. Giọt sương dịu dàng nói, bạn đom đóm ơi, mình sáng đẹp thế này là vì mình phản chiếu ánh sáng từ các ngôi sao trên bầu trời, có khi còn mờ hơn ánh sáng cây đèn của bạn. Mình nghĩ bạn mới là người đẹp nhất, sáng nhất, vì bạn sáng lên được từ chính bản thân mình. Bạn thật đáng tự hào. Đom đóm nói, bạn giọt sương khiêm tốn quá, nhưng mình xin cảm ơn về những lời tốt đẹp bạn dành cho mình. Thôi chào bạn, mình đi bắt bọn rầy nâu hại lúa đây. Đom đóm bay đi, giọt sương còn nói với theo giọng đầy khích lệ. Xin chúc bạn làm tròn nhiệm vụ của mình, để đồng ruộng thêm tươi tốt nhé. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta cảm nghiệm một khung cảnh nhẹ nhàng, bình yên, sâu lắng bởi sự khiêm tốn của đom đóm và giọt sương. Cả hai nhân vật này đều nhìn nhận khả năng của bản thân, cũng như của đối phương. Qua đó chúng ta thấy rằng, khiêm nhường không đồng nghĩa với sự rụt rè, nhút nhát, tự ti, nhưng là biết đánh giá đúng mực về chính mình và nhìn nhận điều tích cực nơi người khác. Chính nhờ đó, khiêm nhường giúp chúng ta có cách ứng xử hòa nhã, nhường nhịn và biết tôn trọng mọi người. Sự khiêm nhường còn giúp chúng ta trưởng thành, vì luôn có tinh thần cầu tiến, luôn học hỏi để lấp đầy khiếm khuyết của bản thân. Vua Salomon cho rằng, người khiêm nhường là người khôn ngoan và thông thái, khi ông nói, khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhu. Như vậy cho thấy, khiêm nhường không hạ thấp bản thân, nhưng nâng cao giá trị của con người. Đối với Thiên Chúa, Ngài rất trân quý và đề cao đức khiêm nhường. Khi tuyển chọn một ai, Thiên Chúa không dựa trên tài năng, quyền lực hay sự giàu có của họ, nhưng cần một tôi tớ khiêm nhu trước mặt Ngài, nghĩa là người đó biết mình được Thiên Chúa dựng nên và luôn tùng phục Ngài. Chúng ta có tổ phụ Abraham, được muôn thế hệ biết đến với tước hiệu là cha của kẻ tin, vì Abraham luôn khiêm tốn để Thiên Chúa hoạch định trên cuộc đời mình. Ông sẵn sàng gạt bỏ kế hoạch riêng để thực thi mệnh lệnh của Thiên Chúa. Chúng ta có một thủ lãnh vĩ đại đã đưa dân Israel thoát khỏi Ai Cập, đó là Môi-se. Môi-se chỉ là một người trăn trù bình thường, nhưng đã được Thiên Chúa chọn gọi vì như sách Dân Số viết. Môi-se là con người rất đỗi khiêm nhu, không ai như thế trong mọi người trên mặt đất này. Chúng ta có đức trinh nữ Maria được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ đấng cứu thế.
vì mẹ là một nữ tỳ khiêm tốn trước mặt Ngài. Tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta chiêm ngắm một tôi tớ khiêm hạ của Chúa, đó là Gioan Tẩy Giả. Có thể nói, lúc này Gioan đang trở nên tâm điểm chú ý của mọi người qua chính đời sống cũng như những lời giảng dạy của ông. Đây là cơ hội để Gioan làm cho uy thế mình được vươn lên, lôi cuốn mọi người đến với mình và dễ dàng được sự ngưỡng mộ của mọi người. Thế nhưng, ông luôn ý thức sứ mệnh tiền hô của mình là người dọn đường cho đấng Messiah. Chính vì thế, khi Đức Giêsu xuất hiện, Gioan đã rút lui để vinh quang Chúa được tỏ hiện. Ông đã giới thiệu Chúa Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa, và trước mọi người, Gioan nói rõ về mình, không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Nhìn lại dòng lịch sử cứu độ qua cuộc đời các tôi trung của Thiên Chúa đã minh chứng rằng, đức khiêm nhường là một nét đẹp luôn mang lại những giá trị cao cả và đáng trân quý. Chính vì thế, chúng ta luôn dành cho sự ngưỡng mộ và những lời khen. Vậy chúng ta cũng hãy là người khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta hãy để cho Chúa được lớn lên trong chính đời sống Kitô hữu của mình. Chúng ta hãy nói với Chúa và nói với mọi người rằng, mọi sự con có đều bởi chính Thiên Chúa. Như cô bạn giọt xương trong câu chuyện trên đã nhìn nhận rằng, mình sáng đẹp thế này là vì mình phản chiếu ánh sáng từ các ngôi sao trên bầu trời. Nhờ đó, chúng ta có cuộc sống hiền hòa, thanh quát, dễ dàng thấu hiểu, cảm thông và cúi xuống để phục vụ tha nhân. Và với lòng khiêm nhường, những chiến binh của Chúa sẵn sàng lùi lại, không làm vinh danh bản thân, nhưng luôn để cho Chúa được lớn lên nơi mọi người và danh người được tôn vinh. Lạy Chúa, trong một thế giới đề cao cái tôi và cách sống đầy ích kỷ, thì để có thể sống khiêm nhường lại là một thách đố lớn. Xin Ngài ban thêm đức tin và lòng mến, để chúng con biết sống khiêm hạ trước mặt Chúa, hầu nước Chúa được hiển trị. Amen.
Nhìn ra khơi xa, con sống mênh mông, trời xanh hút cao, cho mây lặng trôi. Chiều bóng xa xưa, màn trời dần buông xuống, đêm tối mịt mù, con biết đâu là. Ngôi sao phương Nam trên bốn ngôi thật xa, chỉ hướng thuyền con biết tìm đường về. Như một dấu hiệu chỉ đường cho con thêm vững bước đi. Ai không thức thâu đêm sẽ chẳng thấy kỳ công của Chúa trên vũ trụ bao la. Có Chúa dẫn lối, con sẽ không sợ gì. Dù trong đêm sâu, con vẫn tin ở Chúa. Con tin vẫn theo mọi điều Chúa truyền ban. Cuộc sống thanh bình, Chúa dành lại cho con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.